Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam đăng bài hôm 2 tháng 4 tỏ ý chỉ trích một người ngoại quốc dường như là người Mỹ về hành vi đăng video lên mạng kèm theo phụ đề sai về cảnh sát và người dân Việt Nam. Bài đăng trên trang thông tin chính phủ có nội dung vắn tắt, hành động của du khách này làm xấu đi không chỉ hình ảnh của người Việt mà còn của người Mỹ và kèm theo một bức ảnh dường như chụp lại màn hình trên ứng dụng mạng xã hội TikTok thể hiện hình của hai nhân viên cảnh sát Việt Nam được làm mờ và ảnh đại diện của chủ tài khoản là một người đàn ông nước ngoài. Trong ảnh cũng có thể thấy tên chủ tài khoản là Small Brand American và tên của đoạn video là Vietnamese Police Wanted a Bribe, nghĩa là cảnh sát Việt Nam muốn một khoản hối lộ. Theo tìm hiểu của VOA, đoạn video này không có xuất hiện trên TikTok sau khi vấp phải nhiều phản ứng bất bình từ người xem, nhưng nó vẫn còn tồn tại vào ngày 2 tháng 4 trên một trang Facebook cũng mang tên Small Brand American. Đoạn video dài xấp xỉ một phút cho thấy vài người nước ngoài đi xe máy bị một tổ cảnh sát Việt Nam dừng xe để kiểm tra giấy tờ, nhưng không rõ ngày giờ và địa điểm diễn ra sự việc. Một nữ cảnh sát Việt Nam nói tiếng Anh trôi chảy với nhóm người nước ngoài, đề nghị họ trình ra bằng lái xe quốc tế và bằng lái của nước họ. Một người đàn ông ở trong nhóm đưa ra bằng lái xe quốc tế và nói là do Mỹ cấp. Dường như phần nội dung gây tranh cãi trong đoạn video, theo quan sát của VOA, là những dòng chữ phụ đề không ăn khớp với cuộc hội thoại giữa phía cảnh sát và người đàn ông nước ngoài. Đầu tiên là một câu hỏi tạm dịch là những du khách này và logic của họ, họ không biết Cộng sản vận hành thế nào phải không? Tiếp đến là các câu được ghép vào hình của các viên cảnh sát tạm dịch là sếp biết ta nên làm gì không? Tôi ngay đây, ta nên nhốt thằng này lại vì nó là con lợn tư bản thối tha. Cuối đoạn video, nữ cảnh sát nói bằng tiếng Anh rằng người đàn ông ngoại quốc có thể đi và người này nắm hai bàn tay trước ngực, đồng thời đáp lại cảm ơn nhiều. Ảnh chụp màn hình TikTok cho thấy đoạn video thu hút hơn 283.000 phản ứng cảm xúc và hơn 4.200 lời bình luận. Trên trang Facebook mang tên Small Brand American, đoạn video nhận được ít phản ứng cảm xúc và bình luận hơn nhiều, song chủ yếu đều là những lời chỉ trích phê phán, cho rằng một số đoạn phụ đề không đúng sự thật, dối trá, phỉ báng, xuyên tạc. Nhiều lời chỉ trích lên án tương tự cũng xuất hiện dưới bài đăng của trang thông tin chính phủ. Trang này cho biết trong phần bình luận dưới bài đăng về chủ tài khoản mạng xã hội Small Brain American rằng người này cũng đã để phụ đề sai trong một video khác ghi lại việc anh này hỏi một người dân địa phương về chỗ đổ xăng. Đoạn video đó vẫn còn trên Facebook hôm 2 tháng 4 cho thấy một người dân địa phương vừa nói tiếng Việt vừa dùng ngôn ngữ hình thể để chỉ cho anh ta là cách đó 2 km có cây xăng rồi xua tay bảo anh ta đi đi, nhưng nam du khách này lại dịch phụ đề rằng bà ấy gọi anh ấy là ngu đần và cút đi cho khuất mắt tôi, thông tin chính phủ viết. Nhiều người viết trên trang thông tin chính phủ rằng cần phải lên án mạnh mẽ hành vi gắn ghép những lời sai sự thật vào video, đồng thời phải phạt nặng, thậm chí trục xuất người chủ các trang mang tên Small Brand American để người này không coi thường Việt Nam cũng như không phá hoại quan hệ giữa Việt Nam và các nước phương Tây. VOA cố gắng liên lạc với chủ trang Facebook Small Brand American để tìm hiểu thêm về sự việc và liệu người này có phản hồi gì trước những lời phê phán từ phía Việt Nam, nhưng chưa nhận được hồi đáp.
Hôm 2 tháng 4, Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOI loan báo rằng hệ thống công nghệ thông tin của họ bị tấn công có chủ ý theo hình thức mã hóa dữ liệu, làm ngừng hoạt động website, email, ứng dụng thanh toán và hóa đơn điện tử. Vụ tấn công xảy ra vào lúc 0 giờ ngày 2 tháng 4, khiến hệ thống thông tin của PVOI bị ngưng trệ. Công ty cho biết trong một thông báo ra cùng ngày, PVOI đã phối hợp với Bộ Công an xử lý theo pháp luật và có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất. Thông báo cho hay trong thời gian khắc phục sự cố, PVOI và các đơn vị thành viên vẫn duy trì phục vụ bán hàng cho khách hàng, tuy nhiên họ không thể phát hành được hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kim vận chuyển nội bộ. Vào tối ngày 2 tháng 4, Tổng cục Thuế ra thông báo rằng hệ thống PVOI bị tấn công và đã gây ra sự cố ngừng hoạt động toàn hệ thống PVOI, trong đó có hệ thống hóa đơn điện tử, theo trang Vietnamnet. Tổng cục Thuế nói rằng họ đã tạm thời đóng cổng kết nối với PVOI và sẽ mở lại khi hệ thống PVOI được khắc phục. PVOI, một trong 34 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu độc quyền nhập khẩu xăng dầu tại Việt Nam, chiếm 10% thị phần cả nước, theo trang VN Express. Gần đây, một số hệ thống thông tin của cơ quan tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam bị sự cố tấn công mạng gây gián đoạn hoạt động và thiệt hại về vật chất cũng như hình ảnh của họ, khiến Cục An toàn Thông tin của đất nước ra cảnh báo về các công tác rà soát và triển khai đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin. Truyền thông Việt Nam cho biết tính từ đầu năm 2023 đến nay, đã có hơn 13.750 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Trong đó, tính riêng 3 tháng đầu năm nay, sự cố tấn công mạng và các hệ thống thông tin tại Việt Nam là 2.323 vụ. Hôm 24 tháng 3, công ty chứng khoán VN Direct cũng đã bị tấn công theo hình thức mã hóa dữ liệu. Sự cố này khiến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phải ngắt kết nối giao dịch từ xa và giao dịch trực tuyến trên một số các thị trường giao dịch chứng khoán. Mãi đến hôm 1 tháng 4, VN Direct mới kết nối lại với các sở giao dịch để khách hàng mua bán cổ phiếu, nhưng vẫn thiếu nhiều tính năng và hoạt động kém ổn định, theo truyền thông trong nước. Mã độc hóa dữ liệu là một hình thức tấn công mạng được thiết kế để lây nhiễm vào máy tính các tổ chức và cá nhân, mã hóa dữ liệu bên trong và chặn truy cập vào máy tính, theo định nghĩa của trang CSAA, Cơ quan An ninh mạng thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Những kẻ tấn công sau đó thường sẽ yêu cầu một khoản phí từ nạn nhân để đổi lấy việc kích hoạt trở lại cho hệ thống.
Việt Nam dự kiến sẽ nhập khẩu từ 5.000 cho đến 8.000 MW điện từ Lào tính đến năm 2030. Theo lộ trình thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gọi tắt là quy hoạch điện 8, vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định phê duyệt hôm 1 tháng 4. Quy hoạch điện 8 được cho là nhằm đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam theo từng thời kỳ, bảo đảm điện đi trước một bước. Trong danh mục các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành tới năm 2030, tổng công suất nhiệt điện khí trong nước, nhiệt điện khí thiên nhiên hóa lỏng, nhiệt điện than, điện năng lượng tái tạo v.v. đều được định mức cụ thể từng phần cho đến năm 2030. Quy hoạch điện 8 dự kiến sẽ nhập khẩu khoảng 5.000 MW điện từ Lào và có thể tăng lên 8.000 MW khi có điều kiện thuận lợi và giá điện hợp lý. Tình trạng thiếu điện tại Việt Nam trong những năm gần đây được xem là một trở ngại lớn cho phát triển kinh tế và cản trở đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tuần trước, sau khi hãng sản xuất chip Intel của Mỹ quyết định không đầu tư thêm để tăng công suất ở Việt Nam, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã bày tỏ tiếc nuối và cho biết Intel nêu ra lý do rằng Việt Nam bị thiếu điện và thủ tục hành chính rườm rà. Việc dừng khoản đầu tư mà dự kiến có thể tăng gần gấp đôi hoạt động của Intel ở Việt Nam được xem là một đòn giáng mạnh vào tham vọng ngày càng lớn của Việt Nam trong ngành công nghiệp chip. Trong văn bản kiến nghị Bộ Công Thương thẩm định và trình Thủ tướng chủ trương nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói rằng việc nhập khẩu điện từ Lào sẽ góp phần bổ sung nguồn điện để tăng cường khả năng đảm bảo cung ứng điện, giảm nguy cơ thiếu điện cho miền Bắc. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hiện tất cả các dự án điện gió đã và đang đầu tư trong nước đều chỉ tập trung tại miền Trung và miền Nam. Chưa có dự án điện gió nào được đầu tư tại miền Bắc, trong khi nhu cầu tăng cường điện cho miền Bắc là cấp thiết.
Chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden lâu nay khuyến khích các hãng Mỹ chuyển hoạt động sản xuất hàng điện tử và công nghệ ra khỏi Trung Quốc để các nước thân thiện hơn, đặc biệt là Việt Nam và Ấn Độ. Nhưng giữa hai nước này, Việt Nam có lợi thế hơn, theo hai hãng tin kinh tế tài chính CNBC và Benzinga có trụ sở ở Mỹ. Việt Nam và Ấn Độ là những nước hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và các hãng nước ngoài để thay thế Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất chế tạo, một phần vì hai nước có chi phí lao động thấp, CNBC và Benzinga nêu ra trong những bài viết đăng lần lượt trong hai hôm mùng 1 và mùng 2 tháng 4. Giữa hai nước, theo CNBC, Việt Nam hiện đang dẫn trước một khoảng cách xa với tổng kim ngạch xuất khẩu là xấp xỉ 97 tỷ đô la so với hơn 75,6 tỷ đô la của Ấn Độ. Việt Nam đã có tiếng về khả năng sản xuất hàng điện tử, Ấn Độ mới chỉ bước vào cuộc chơi này. Vì vậy, điều đó mang lại một lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam. Ông Samir Kapadia, tổng giám đốc của India Index và là nhà quản lý hàng đầu của tập đoàn Vogue nói với CNBC. Hai điểm lợi khác của Việt Nam được CNBC và Benzinga của Mỹ chỉ ra là Hà Nội có thỏa thuận về thương mại và đầu tư với Washington từ năm 2007 và chính sách thủ tục của Việt Nam đơn giản hơn Ấn Độ. Ông Mukesh Aghi, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Diễn đàn Đối tác Chiến lược Mỹ-Ấn Độ, nói với CNBC rằng 29 bang của nước ông có những chính sách có thể rất khác nhau ở mỗi bang. Ở một khía cạnh khác, ông Nari Viswanathan, giám đốc cấp cao về chiến lược chuỗi cung tại hãng phần mềm Coupa, ghi nhận rằng Việt Nam ở thế tay trên về tính kinh tế nhờ quy mô sản xuất trong những công việc chủ yếu dùng lao động phổ thông. Vẫn CNBC và Benzinga nêu ra một cản trở lớn đối với tham vọng của Ấn Độ nhằm trở thành trung tâm sản xuất chế tạo, đó là thuế nhập khẩu cao đối với hàng công nghệ thông tin truyền thông. Mức thuế tới 10% của Ấn Độ cao hơn thuế suất nhập khẩu trung bình của Việt Nam là 5%, theo ông Andy Ho, giám đốc đầu tư thuộc hãng Vina Capital được CNBC trích dẫn. Ấn Độ dùng thuế nhập khẩu để bảo hộ các nhà sản xuất trong nước, nhưng chính phủ sẽ giảm thuế để thu hút các hãng đầu tư nước ngoài. Doanh nhân Kapadia nói với CNBC rằng Thủ tướng Ấn Độ sẽ giảm dần nhiều loại thuế trong năm 2024, xét theo các ngành hàng chứ không phải theo các nước đối tác. Ví dụ, hồi tháng 1, Ấn Độ giảm thuế nhập khẩu từ 15% xuống 10% đối với một số linh kiện nhựa và kim loại dùng để sản xuất điện thoại. Điều này có lợi cho các hãng như Apple và Dixon Technologies. Nhưng ông Andy Hall cảnh báo rằng giảm thuế nhập khẩu không phải là biện pháp mang lại lợi thế bền vững trong việc thu hút vốn đầu tư FDI về dài hạn. Ông nói, giới đầu tư nước ngoài thường quan tâm hơn đến các vấn đề về kinh doanh làm ăn dễ dàng, đặc biệt là tính linh hoạt trong tuyển dụng và sa thải nhân viên, hơn là các vấn đề thuế má. Đây là lợi thế về dài hạn của Việt Nam so với Ấn Độ. Ngoài những điều nêu trên, Ấn Độ còn gặp bất lợi vì hạ tầng còn thiếu thốn, dẫn đến thời gian vận chuyển giao hàng bị chậm lại đáng kể. Hai bài báo của CNBC và Benzinga viết, ông Mukesh Aghi, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Diễn đàn Đối tác Chiến lược Mỹ-Ấn Độ, được CNBC trích lời nói rằng một con tàu đến Singapore có thể bốc dỡ hàng trong 8 tiếng và sau đó sẽ tải đưa hàng tới các nhà máy. Nhưng cũng chính con tàu đó sẽ bị kẹt lại ở kho hải quan của Ấn Độ trong vài ngày. Những chuyện như vậy làm cho Ấn Độ mất hấp dẫn với các hãng ngoại, ông nói. Việc cải thiện hạ tầng cùng với giảm thuế một cách chiến lược và đơn giản hóa chính sách có thể nói là những điều rất cần thiết đối với Ấn Độ để cạnh tranh một cách hiệu quả, Benzinga nhận xét. Tuy nhiên, trang này và CNBC lưu ý rằng Ấn Độ có thể nắm lợi thế so với Việt Nam về khía cạnh quan hệ chính trị. Hai trang này viết rằng sự thân thiết gắn bó của Việt Nam với Trung Quốc về rất nhiều mặt có thể là mối quan ngại cho các nhà quản lý chuỗi cung và các hãng Mỹ.
Các giới chức y tế bang California, Hoa Kỳ hôm thứ Ba đưa ra cảnh báo người tiêu dùng sau khi một phụ nữ địa phương sử dụng thuốc mỡ trị trĩ từ Việt Nam gửi sang và đã tử vong vì ngộ độc chì. Thông cáo báo chí của quận hạt Sacramento cho biết một phụ nữ địa phương đã bị nhiễm độc chì nghiêm trọng và qua đời vào tháng 3 sau khi sử dụng thuốc trị trĩ có tên là cao bôi trĩ cây thầu dầu. Hình ảnh được các quan chức chia sẻ cho thấy hộp thuốc có nhãn màu xanh lá cây và thuốc bôi bên trong có màu xanh đậm. Tin cho hay nạn nhân đã mua loại thuốc mỡ này trên Facebook và được một người họ hàng sống ở Việt Nam gửi sang Mỹ. Theo các giới chức y tế quận hạt Sacramento, Bộ Y tế Công cộng California đã thử nghiệm một mẫu thuốc bôi này và phát hiện ra nó có chứa 4% chì, là mức độ được cho là nguy hiểm. Người dân ở bang California được yêu cầu ngừng sử dụng loại thuốc mỡ bôi trĩ này nếu đang sử dụng và không mua thêm nữa. Các giới chức y tế Mỹ cho biết bất kỳ lượng chì nhỏ nào cũng có thể gây hại cho sức khỏe. Họ khuyến cáo những người sử dụng loại cao bôi trĩ nên đến gặp bác sĩ và xét nghiệm chì trong máu. Ngoài ra, tất cả các thành viên khác trong gia đình cũng được khuyến cáo đi xét nghiệm máu, đặc biệt là trẻ em. Những dấu hiệu và triệu chứng nhẹ của ngộ độc chì bao gồm mệt mỏi, khó chịu, thay đổi tâm trạng, khó tập trung, khó ngủ, đau cơ hoặc khớp, buồn nôn, chán ăn, co thắt dạ dày, táo bón, tiêu chảy, nhức đầu, run rẩy. Ngộ độc chì nặng có thể gây ra đau bụng dữ dội, ngứa, nóng rát, tê tay, co giật, hôn mê, thậm chí dẫn đến tử vong. Các giới chức y tế Mỹ yêu cầu những người đang trữ loại thuốc này trong nhà hãy bỏ ngay vào túi nhựa đóng kín và gửi đến cơ quan y tế địa phương hoặc liên lạc bằng email để được hướng dẫn chi tiết. Vào đầu năm ngoái, Cục Quản lý Dược phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cũng đã ra lệnh thu hồi một loại kem trị chàm sữa phổ biến của Việt Nam có tên là Diệp Bảo, được bán rộng rãi trên Facebook sau khi hai đứa trẻ ở Mỹ bị phát hiện có lượng chì cao trong máu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.